Con kính xin thầy từ bi giảng cho con làm sao buông được cái ngã trong khi tu. Ủa, nó ngã rồi còn dựng lên chi nữa. Con hiểu cái biết và cái tôi không phải một. Thật sự ra đó, thưa đại chúng, là trong Phật giáo có một cái giáo lý gọi là vô ngã. Đã nói là vô ngã thì không có cái gì để diệt ngã. Tại vì nó là vô mà có cái gì đâu kiếm cách để diệt nó. Nhưng mà nếu mà nó là ô, có phương pháp nào để diệt ngã hay không là một phương tiện để nói. Chứ bản thân ngã nó đã là vô thì có cái gì là hữu để mà chúng ta kiếm cách chúng ta diệt. Cũng giống như chúng ta nói là hư không, có cách nào diệt hư không không? Nó để lát tôi diệt hư không cho. Hay là trong kinh nói hư không khả tận, phong khả kế, hư không có thể hết. Mình có thể đếm được gió, mình có thể đếm được hư không. Hoặc là hư không có thể biến mất, hư không có thể không còn. Và gió mình có thể đếm được, còn hư không khả lượng, phong khả kế. Nhưng mà vô năng thuyết tận Phật công đức, không thể nói hết được công đức của Phật. Đó là một cái ví dụ để nói lên công đức Phật. Chứ thật chất hư không không bao giờ hết. Làm sao đếm được gió? Thì ở đây cũng vậy. Chỉ cần chúng ta hiểu trước hết chữ ngã là gì, từ con người mình cho đến tất cả mọi sự mọi vật trên thế gian này, bản thân nó không có cái gì mà một mình nó có thể có mặt được. Thì thí dụ như đấy, tôi có mặt ở đây một mình, đúng không? Nói thì đúng là tại vì ta thấy rõ ràng mình lấy xe mình. Nhưng mà suy cho nghĩ cho kỹ là vậy nè, không có chiếc xe mình tới đây với ai? Rồi có chiếc xe mà không có xăng thì làm gì mình được tới đây? Rồi nếu mà có xăng mà không ai lọc xăng rồi bán xăng, rồi làm gì mình có đây? Cho nên sự có mặt của mình ở đây, dù đi một mình theo như mình nói, nhưng mà thật tình mà quán chiếu thì hàng ngàn những cái yếu tố để đưa mình tới đây. Như vậy sự tới đây một mình không có. Tôi viết cái cuốn sách này mình tôi. Nói thì đúng là tại thấy mình biết mình, nhưng mà thật chất mà nói, cuốn sách đó có mặt là nhờ cơm, nhờ cháo, nhờ rau, nhờ nước trà, nhờ đủ thứ hết để giữ sự sống cho cái người viết đó. Vậy thì người viết đó ngồi viết, nhưng mà âm thầm bên trong trợ duyên cho cái ngã đó nó có mặt là gì? Cái duyên. Vậy thì cái ngã này là do duyên sinh chứ không có gì cả. Thí dụ như chữ xả, từ bi hỷ xả, thì đại chúng sẽ hiểu xả là gì? Xả là buông, xả là let go. Nhưng mà đợi ôm một cục rồi mới let go thì cũng được, nhưng mà hơi cực. Còn cái nghĩa đúng của chữ xả là gì nè? Khi sự việc nó đến, chúng ta không chấp và không giữ, ngay đó là xả. Đừng chấp là xả, chứ không phải đợi ôm rồi mới buông. Cho nên cái nghĩa thật của chữ xả là đừng dính mắc. Ví dụ như là quý vị chưa gặp Pháp Hòa, quý vị tưởng tượng, trời ơi, tôi thấy ông ngồi ở trong phim bự lắm, thế này thế kia, mà sao bữa nay tôi ra tôi thấy ông nhỏ con như vậy. Cái đó là tại vì mình dính với cái hình đó, rồi bữa nào nó không đúng cái hình đó nữa mình hỏi ơn. Cho nên thưa đại chúng là xả là đừng dính bất cứ cái hình tướng nào mình thấy. Mình đã là không, tất cả mọi vạn pháp, cái máy quay phim, cái bình hoa này không có tự một mình nó có mặt được. Và thậm chí cái người cắm hoa nó, tôi cắm bình này mình tôi đó, bình hoa này cũng phải mình được. Nếu mình có cái nghệ thuật cấm mà không có mút thì cũng không biểu diễn được cái nghệ thuật của mình. Vậy thì cái ngã mình có mặt là nhờ những cái duyên khác để làm cho ngã mình có mặt. Ví dụ như tôi đóng vai chánh, tôi rất là tự hào, xin lỗi không có gì tự hào hết đó. Hàng ngàn người phải đóng vai phụ, thậm chí đóng vai ác, để cho anh được làm giai chánh. Như vậy cái chánh của anh là build up bằng hàng ngàn những cái yếu tố khác. Cái ngã của anh là được build up và được ủng hộ bằng những cái yếu tố khác, chứ bản thân anh không có gì hết. Phải tâm niệm như vậy thì mình mới không đau khổ với bất cứ những công trình nào mình làm đó. Thí dụ như bây giờ mà mình làm công quả rất là nhiều mà bữa đó mình buồn rồi, mình không có tới đó nữa. Bây giờ tới đó mà coi tôi hết á, cái bàn đó cũng có tôi, cái thùng đó cũng có tôi. Thành thử ra mình đi mất rồi mà ngã mình còn khắp hết. Nhưng mà nếu mình nghĩ cho cùng là mình không có gì hết, sở dĩ mình được xây dựng lên, cái ngã đó mình nghĩ mình xây dựng, được xây dựng lên nhờ những người khác, nhờ những yếu tố khác. Phải quán như vậy. Và thường xuyên phải quán là ta không là gì thì ta mới là tất cả. Quý vị đặt cái bánh ít trần, đặt nó cái tên rồi thì không ai dám kêu nó là sôi nước đó. Nhưng mà thật sự nó cũng là bột nếp thôi. Nhưng mà mình dò nó vô, mình bỏ nó vô cái này rồi mình bỏ nước đường kêu sôi nước, hấp khô ăn nước mắm kêu ít trần. Nhưng dừa màu xanh hấp khô có lá chuối kêu bánh quy. Nhưng mà thật sự nó bột nếp thôi. Cho nên đó, ta không là gì thì ta mới là tất cả. Còn ta là gì thì ai dám gọi mình là gì nữa. Phải quán mình không có là gì hết. Thí dụ bây giờ mình làm được một cái việc gì đi, ai có khen mình, nói dạ không, cái này á, thật sự ra còn nhiều người phụ lắm, mình cũng không làm được cái gì đâu. Một mình, thí dụ mình khen nó, trời ơi, làm một mình á. Như nãy vô thăm thầy trụ trì thì mấy sư cô mới khen, trời ơi cái chùa này là một mình thầy hết á. Thầy mới nói không, sao mình tôi làm được. Thật sự ra trên cái hình thức là mình thấy thầy một mình không cực khổ, nhưng mà thầy nói chân lý đó, một người làm sao làm. Ví dụ như tôi muốn lót gạch mà không ai làm gạch thì tôi lót với ai? Thì cái ngã này từ đâu mà ra? Duyên có gạch mới build được cái ngã này. Cho nên quý vị nói trời ơi, thầy đó giảng hay. Thầy giảng hay, thầy không có gì hay hết đó. Thầy mượn lời Phật dạy để thầy hay thôi, không có gì hay. Cho nên một thầy giảng sư cũng không nghĩ mình hay gì cả. Mình sống được, mình giỏi được là nhờ lời Phật. Nếu nói cho cùng nữa là bây giờ mình làm gì? Repeat lại lời Phật thôi. Phải quán như vậy đó. Nghĩ được chưa? Hay muốn hết mấy câu nữa? Còn 3 câu nữa thôi. Dạ thưa thầy, một hôm con trai 6 tuổi của con chắp tay và lại con một cái, con không cho, và bé đã hỏi con: mẹ ơi, tại sao con lại Phật, lại các thầy, con không quen mà con không quen mà mẹ không cho con lại mẹ? Con không biết trả lời sao ạ? Có gì đâu không trả lời, tại mình làm rắc rối không cho nó lại. Sợ gì? Thì mình nghĩ là lại là phải khi nào chết mới được lại hả? Ví dụ mình nghĩ đơn giản thôi. Thôi bây giờ mình còn sống thì mình thấy nó lại là hưởng đi. Mai mốt nó lại cái hình không hưởng gì. Thật sự, đây nè, quý vị mà gặp nhau là chắp tay mà xá vậy nè, cũng là một cái lại. Rồi tại sao tượng quá trời ngoài đường mình cũng lại được? Thành nữ đã đừng. Một hôm con trai 6 tuổi của con chắp tay và lại con một cái, con không cho. Bé đã hỏi con: mẹ ơi, tại sao con không, tại sao con lại Phật, lại các thầy, con không quen? À, tức là mẹ biểu con lại các thầy con không quen, mà mẹ là người con quen. Mà nó 6 tuổi mà nó hiểu như vậy là nó là giảng sư. Cho nó đi tu sớm đi. Quý thầy thường hay giỡn với nhau. Mỗi khi gặp nhau mời trà, có nhiều thầy nói thôi 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 tôi không uống nữa đâu. Cái thầy kia thấy giỡn: uống đi, mai mốt uống nguội cũng vậy à. Cho nên đừng có sợ gì cả. Bây giờ con cái mà nó được hiếu thảo với mình, thậm chí nó muốn lại mình, có sao đâu. Quý vị đừng nghĩ là lại như vậy mình tổn giảm gì nữa. Nó là con, lại mình cũng tốt thôi. Ví dụ như thọ của cha mẹ đó, hay là ngày lễ Vu Lan, là lễ Mother's Day đó, người con có thể quỳ xuống lại mẹ, không có gì trở ngại hết. Thưa đại chúng, cái ngày mà chúng ta sinh ra, chúng ta gọi là ngày sinh nhật đó, phải không? Chúng ta gọi là ngày sinh nhật đó, cái ngày đó không thể gọi là ngày sinh nhật. Ngày sinh nhật là tại mình gọi thôi, chứ đúng cái ngày đó gọi là mẫu nan nhật. Mẫu nan nhật là gì? Ngày khó khăn của người mẹ. Mẫu nan, nan là khó khăn. Người mẹ sanh mình ra đau đớn đủ thứ cái khó khăn hết. Thì bây giờ mình tổ chức sinh nhật mình vui, nhưng mà thật sự ra đó ngày đó là ngày mẫu nan, ngày đau khổ của người mẹ đó. Quý vị thấy ngày Hư Vân không? Sinh ngày ra, ngày nằm trong cái bọc, người mẹ trong cái hơi thở mệt mỏi ráng ngồi dậy, trồm dậy để nhìn con mình coi nó trai nó gái như thế nào. Bà nhìn một cái bà thấy đứa nhỏ nằm trong cái bọc, bà tưởng quái thai, đứt thở chết. Mẹ của ngày Hư Vân khi lớn lên, ngài biết câu chuyện đó, ngài thương mẹ mà ngài thấy cái tội của mình, vì mình sanh ra trong cái bọc mà mẹ tưởng là một quái thai, mẹ sợ hãi mà đứt mẹ chết. Quý vị biết khi ngài đi xuất gia rồi, ngài lại từ kinh thành mà ngài lên lại ba bước một lại, lại như vậy mình lên tới Ngũ Đài Sơn trong gần 4 năm trời. Giá rét, mưa gào đủ thứ hết, lại để trả ơn cho mẹ, vì mình sinh ra mà mẹ đau khổ. Cho nên cái chuyện mà một đứa nhỏ mà nó 6 tuổi nó thấy được cái điều đó, mà đôi khi chúng ta 60 tuổi chúng ta vẫn chưa thấy. Cho nên không có gì trở ngại, nhiều khi nó là một cái thiện tri thức của mình, nó khai thị cho mình. Cho nhiều đứa nhỏ nó khai thị mình hay lắm. Mình đi chợ mình mua cái món hàng thiệt là mắc, chứ mình dặn nó lát về ba con có hỏi con nó 10 đồng thôi nghe không. Vậy mà bữa khác cái mình đánh nó, nó mẹ cấm con không được nói láo nghe không. Nó nói bữa hôm mẹ biểu con nói láo chứ ba là mua có 10 đồng,